bị một ngày mấy lần hay là một tuần mấy lần?
Dạ, cái này nó bị nhiều, một ngày nhiều lần.
Nhiều
lần. Mà nhất là khi mỏi, khi mệt.
Thì cái bệnh đó thì nó liên quan tới cái hệ thần kinh của mình ha. Thì mình có thể sử dụng tức là nếu mình không có cái đồ lanh đó, nếu mình không có cái dụng cụ, thì như hôm trước mình nói là chị em cố gắng kiếm một cái cây viết hay một cái gì đó ha. Tức là mình có thể chẳng hạn như nếu mà mình bị như vậy thì mình sẽ dùng cái ngón tay của mình trước, nếu mình thấy nó không nặng quá thì mình cứ sử dụng ngón tay của mình xoa bóp những cái huyệt ở đầu trên mày, từ đầu trên mày của mắt có bên nào nó bị rồi mình đánh ra đó, rồi cái huyệt ở cuối đuôi mắt, cái huyệt ở đầu mắt. Thì như vậy tại vì nếu mà mình sử dụng cái đầu ngón tay á, thì nó cũng được, nhưng mà có khi nó không có được sâu, thành ra đó khi mình sử dụng cái đầu của cái nút viết thì mình có thể tác động ha. Từ đầu trên mày mình vuốt nó dọc ra trên mày, đầu mắt, đôi mắt và cái huyệt chính giữa, giá có huyệt chính giữa hai cái chân mày của mình, cái giao điểm của hai chân mày và chính cái đường mà nó phân chia cái mặt mình ra đó, thì mình dây cái huyệt đó khoảng chừng một vài phút, làm thường xuyên như vậy, một ngày 2-3 lần khi nào mình nhớ thì nó sẽ thư giãn ra, tại vì cái thần kinh nó bị kích thích, cái thần kinh nó bị kích thích cho nó dịch, nhất là khi mà mình tập trung hay là khi mình bị căng thẳng, khi mình bị cái gì có thể là nó hơi stress tí xíu, lo lắng tí xíu là nó sẽ dịch, thì là do cái cơ chế thần kinh thì mình làm nó thư giãn ra. Còn cái thứ hai á thì phải để ý thử coi là chẳng hạn như nếu mình có bị gió hay không. Tại vì khi mình bị gió, tức là hay vì một cái lý do nào đó mình ăn uống mà cơ thể mình nó bị tích tụ cái âm khí nhiều quá, tức là kinh mạch không thông, và hai cái huyệt đằng sau cổ mình ngay đây ha, hai sau vai mình đó, đó là hai cái cửa khẩu mà khi mà mình bị trúng gió là mình thấy là mình cứng người, và khi mình chỉ cần cào hai cái huyệt đó liền tí xíu là mình thấy thông nó nhẹ. Thì đó là cái yếu tố thứ nhất mình phải để ý, nhất là chị em ở cái vùng ẩm mà mình không có hoạt động nhiều thì mình bị. Cái thứ hai nữa, như hôm trước mình nói là mình đang cố gắng sẽ có một buổi mình sẽ điều chỉnh lại kỹ hơn, khi nào mà trời ấm, mình không biết là tối nay mình có thể làm được hay không, hay là ngày mai một lúc nào đó mình sẽ có cái phòng ấm, và khi mình ngồi thiền đó là mình bỏ áo lạnh ra thì mình sẽ thấy được cái vị trí lưng, cái vai nó rõ hơn. Cái đợt trước mình làm chưa có được kỹ là tại vì anh chị em mang áo dày quá, mấy lớp thôi, thành mình không có thấy được kỹ. Khi mà mình ngồi thiền mà chẳng hạn như mình chỉ cần lệch một bên, tại vì khi mình ngồi mình để cái tay như vậy nè mà mình không có lót thì bảo đảm cái tay mình nó sẽ nghiêng, và khi nó nghiêng như vậy á mà mình không có người chỉnh sửa cho mình thì cái cơ bắp mình nó sẽ không có cân bằng. Và khi không cân bằng thì giả sử nó nghiêng bên trái ha, mình đang nghiêng bên trái như vậy á thì bên phải nó phải kéo trở lại để nó cân bằng, và khi bên phải nó kéo trở lại thì cơ bắp bên phải phải làm việc nhiều hơn, do đó nó sẽ đau và một lát nó cứng đó, thành ra cái đó là mình phải điều chỉnh, phải sửa lại. Khi mình ngồi thiền thì nó sẽ thông được cái đó. Và cũng vậy, tức là mình cũng có thể chẩn đoán bằng cách mình ra cái huyệt trên cái vùng của mình, hai cái đầu vai, hai cái vai của mình là đầu hai chân mày. Thì nếu mà khi mình rờ cái tay lên đó hay mình dùng cái này mình rà mà mình thấy nó đau đau, nó cấn cấn thì mình biết, và mình chỉ cần tác động nó chừng vài ba phút thôi, 1-2 phút là mình thấy nó release liền nè, tức là nó nhẹ liền ngay lập tức. Thì mình cứ ngay đây xuống, hay là đầu cái góc của cái mí tóc trán của mình ha, mình có tác động như vậy, mình kéo xuống thì mình sẽ thấy nó giảm ra liền. Nhưng mà với điều kiện là mình khi ngồi thiền mình phải ngồi cho ngay, còn nếu không khoảng chừng 15 phút sau là nó bắt đầu nó bị trở lại. Rồi để ý kỹ thử coi. là mình sẽ điều chỉnh từ từ cái đó.
I wish to ask a question about how to stay healthy in the summer when it's very, very hot here. Do you have suggestions for us? Because I know in the summer I am so tired, I don't have much energy. So whatever you can, any ideas you can give us about health. What food we should eat or don't eat, or what to do when the temperature is 90 or 100.
All right, yeah, thank you, sister. During the summer, first we need to, because sometimes we have a kind of what we call the illusion. We think during the summer it's hot, so we wear very thin clothes, right? And you see the people live in the Arab in the environment where it's very hot, they have the thin, but they have many layer, so it keep the body insulate. Quên, nói tiếng Việt. Tức là nhiều hồi trong mùa hè á, mình thấy trời nóng và mình cứ nghĩ rằng nóng là mình phải mang đồ mỏng, hay là thậm chí là mình đối với anh nam thì cứ ở trần. Ha, thì như vậy mình sẽ bị mất nước rất nhiều. Và khi mình bị mất nước và mình mất chất điện giải và làm mình mệt. Và đại chúng nhớ là mấy người ở sa mạc đó, thấy không? Người ta mang đến mấy lớp, người ta quấn rất là dày, rất là kỹ. Nhưng mà cái khác biệt mang nhiều lớp giữa mùa hè với mùa đông là gì? Trong mùa hè mình mang đồ mỏng, đồ màu nhạt và vải thơm. Trong mùa đông mình mang nhiều lớp, như mình mang đồ dày hoặc là đồ đậm màu hoặc là đồ ni lông, thấy không? Cái đồ mà nó có cái chất ni lông để nó giữ nhiệt. Nhưng mà nó phải có nhiều lớp để làm chi? Để nó tạo cái khoảng không khí trong đó. Và đó là một cái hệ thống điều hòa nhiệt độ tốt nhất. Đó, thành ra mùa hè vẫn phải mang nhiều lớp, tối thiểu là 2 lớp. Đối với những người nào mà cái hệ thống điều hòa của mình nó không được tốt đó, thì mình phải sử dụng thêm cái hệ thống điều hòa ở ngoài. Còn đối với những người mà mình đã tập cho cơ thể mình nó có một cái sự co giãn, tức là có một cái sự thích nghi vượt bậc đó, thì nóng mình cũng chịu được và lạnh mình cũng chịu được, thì đòi hỏi một cái sự rèn luyện thân thể. Nhưng mà dĩ nhiên mình không nên ép nó quá, tức là mùa đông thì mình bắt cho nó chịu thiệt lạnh, mùa hè bắt nó chịu thiệt nóng, thì nó sẽ làm cho cơ thể mình nó bị kiệt sức. Cái mùa đông vậy chứ nó không bị kiệt sức nhanh nếu mình tiếp xúc đến khí hậu lạnh. Chỉ trong trường hợp mà nó âm độ thì lúc đó mạch máu mình nó đông, nó tê thì mình mới bị bị nó gọi là frostbite, tức là bị tê cứng và mình bị cưa tay cưa chân. Nhưng mà ít khi người ta chết. Còn mùa hè, khi mà mình tiếp xúc ra ngoài mà nếu mình vã mồ hôi, và trong lúc đó nếu mà chỉ một luồng gió nó thổi qua, là có khi mình bị trúng gió, mình dễ rất dễ bị cảm cúm, mình rất dễ chết. Đó, thành ra mùa hè vẫn phải mang hai lớp hay ba lớp nếu những người nào có hệ miễn dịch yếu, nhưng mà mang đồ mỏng và đồ màu nhạt. Thứ hai là mình uống nước đủ. Và cái thứ ba là mình chọn những cái thức ăn nó tương đối là nó giải nhiệt, có nhiều sinh tố ha, tức là thức ăn tương đối là nó mát. Cái điểm nữa là mình hạn chế đừng có tắm buổi tối. Tức là trong mùa hè mặc dù mình thấy nó nóng, nó ra mồ hôi, nhưng nếu mình tắm nhiều thì mình cũng bị nó thấm nước vô. Tại lúc đó mà cái lỗ chân lông mình nó hở. Đặc biệt là những người lớn tuổi hay là con nít thì nó rất là nhạy. Do đó mình phải cẩn thận cho những người lớn tuổi. Mình phải biết lắng nghe cơ thể mình. Khi nó thiếu nước thì mình phải cho nó uống nước liền. Khi nó bị nóng quá là mình phải tìm cái chỗ nó mát. Và nếu có thể là mình nên ở dưới những bóng cây, mặc dù trời nắng nhưng mà nó có cái độ ẩm để mình hít được cái không khí. Và trời càng nắng bao nhiêu thì cây nó lại càng tiết ra cái oxygen, cái fresh air nhiều bấy nhiêu. Do đó mình hấp thụ được cái không khí trong lành vừa được tổng hợp tiết ra từ lá cây. Và nếu mình đứng ở ngoài nắng thì cái đó nó sẽ bay mất, nó bay lên cao. Do đó mình cái lượng oxy hay là cái lượng fresh air của mình nó không có được nhiều như là xung quanh cái vùng lá cây trong bóng râm. Thành ra khi nào mà mình làm việc mệt quá thì mình chui vô đó, mình đứng mà mình hạ cái đầu mình càng thấp xuống bao nhiêu thì mình càng khỏe bấy nhiêu. Đó, cúi cái đầu thấp xuống thì mình sẽ có được cái luồng không khí ẩm và cái không cái lượng oxy mà nó mới tinh sản xuất ra, nó được sản xuất ra từ những cái lá cây mà mình hít được ngay lập tức. Ok sister.
Đấy lành thì ngủ không hết, mà còn hết nhiều thì không ngủ, thì thường ngủ thì cái chỗ này của con nó nằm và nó đè cái tâm tay này lúc nào mệt và nó cũng nghe cái tâm trạng và nhiều khi mình không biết được.
Dạ. Yeah. Thành trong mùa đông mà mình bị lạnh là chuyện cũng khá phổ biến và có thể chấp nhận được. Nhưng mà trong mùa xuân với mùa hè mà có khi tay chân lạnh là chuyện đó là chuyện cần phải thực sự lưu ý. Tại vì nó tùy theo cái nhiệt độ trong mùa đông và tùy theo cái khả năng thích nghi của cơ thể mình, tùy theo cái năng lực nội tại của mình. Tức là ví dụ như mấy anh chị em mới ở Việt Nam qua đây trong vòng mấy năm thì có người thích nghi được, có người chưa thích nghi kịp, thì chắc chắn trong mùa đông tay chân phải lạnh. Tại vì cái quy tắc của cơ thể mình, khi mà nhiệt độ lạnh thì nó phải rút cái nhiệt độ ở ngoài bên vào để nó duy trì cái nội tạng. Thành bởi vậy mình phải cần mang vớ, mang găng tay. Và như hôm trước mình chia sẻ là thật ra mình mang cái mũ len mình che kín mít cái đầu là không đúng. Chỉ trường hợp khi mà nó âm 5-10 độ, chứ còn nếu mà nó âm 1-2 độ thì mình chỉ cần giữ cái gáy của mình và hai cái lỗ tai thôi, và mình để trên này cho nó thoáng thì nó tốt hơn. Tại vì khi mà mình để trên này nó thoáng, nó lạnh á, thì tự động cái khí nóng nó sẽ dồn xuống chân. Tại vì cái nguyên tắc của nó là khí dương nó phải đi xuống, khí âm nó đi lên. Do đó nếu mà mình trùng kín mít cái đầu của mình nó nóng, thì lúc đó khí nóng nó lên thì nó đẩy cái khí lạnh đi xuống dưới chân. Thấy chưa? Thành để ý cái đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là mình phải cố gắng, như mình có nhắc hoài, là phải tìm một cái phương pháp tập thể dục để làm sao cho máu huyết mình lưu thông, kinh mạch mình nó được thông, thì khí nó mới dẫn tới được cái đó. Còn nếu mà mình không tập thể dục mạnh, nhất là trong mùa đông, thì khí huyết của mình nó không có lưu thông được tới tất cả những cái điểm ngoại biên. Tại vì cái không khí này nó quá lạnh, thấy không? Và cái lực đẩy của mình tới đây thì nó yếu. Nếu mình không tập thể dục mạnh thì khí lực không ra được, máu huyết không lưu thông tới. Thì máu là cái chất để đưa thức ăn, đưa chất dinh dưỡng, đồng thời nó cũng đưa cái nhiệt lượng tới. Và nếu máu không đi tới nơi đó thì nhiệt độ nó sẽ không được tăng lên. Đó. Thành ra phải tập thể dục. Và cái điểm kế tiếp nữa là Đức Phật dạy tam thường bất túc, thì đó cũng là cái nguyên tắc để rèn luyện cơ thể. Tức là khi mình tập cho cơ thể mình lạnh, mình sẽ mang tới, đừng có cho nó ấm hết, nó kiểu như mình cảm thấy là mình ấm áp, mình thoải mái. Mình phải để cho nó hơi lạnh lạnh một tí xíu, để cho cơ thể mình nó tự động, nó đề kháng và nó tống ra. Và mình cứ tập từ từ như vậy thì nó mới đi ra được. Còn nếu mà mình thấy lạnh, cái mình mang áo thì cũng vậy. Cái nguyên tắc là gì? Nếu mà ở ngoài này mình để nó lạnh thì cơ thể mình nó phải bắt buộc đẩy cái sức nóng ra. Thấy chưa? Còn nếu mà mình vừa thấy lạnh tí xíu mình mang áo ấm thì đây nó ấm, thì nó bắt đầu nó đẩy cái khí nóng vô trở lại. Đó, thành ra cuối cùng là mình cứ bị lạnh. Và cơ thể mình không có khả năng để thích nghi hay là để làm cho nó mạnh hơn. Đó, thành ra đó là một phương pháp để rèn luyện luôn. Và nó cũng ứng dụng cái nguyên tắc là tam thường bất túc. Cái việc ăn cũng vậy, cái việc mặc cũng vậy. Mình phải để cho cơ thể mình nó có cái khả năng nó tống, nó đẩy ra để cho nó quen dần. Và cũng đó là một cái cách để cho nó thông kinh mạch luôn. Còn việc ngâm nước muối thì cũng tốt, tức là nó cũng không có hại gì cả, chỉ có cái là nó mất thì giờ với nó tốn kém vậy thôi. Thế còn khi mình ngâm nước muối thì nó giúp rút hết những cái khí âm, những cái khí độc ra, thì người mình nó dương hơn. Thứ hai nữa, nó cũng là một cái hình thức cung cấp năng lượng cho cơ thể mình. Thay vì mình uống vào thì giờ mình nó hút qua da, thì nó cũng là một cái cách để cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể của mình. Thì nó ấm hơn thì cũng là điều tốt, không có hại gì cả, chỉ có cái tốn kém là mất thời gian của mình. Và khi ngủ thì đúng, trong mùa đông nếu lạnh quá thì mình ngủ không được, nhưng mà nếu nóng quá, nhất là mình mở hít thì nó rất là ngọt. và cái không khí nó không có còn, nó còn không còn sống nữa đó, nó không còn fresh nữa, thành mình ngủ mình rất là mệt. Thành cái cách mà tốt nhất là nên mang giớ, và nếu có thể là mang cái giớ nó không quá dày, nhưng mà mình mang hai lớp giớ để cho nó có cái insulation ha, nó có cái sự lưu chuyển không khí trong đó. Và khi mình nằm ngủ thì cũng trở lại như hôm trước, mình nhắc lại là để cho cái não bộ mình nó thở và nó không bị tổn thương, và mình không hít cái khí carbonic của mình thở ra, mình không nên trùm đầu, chỉ trùm tới cổ thôi. Chủ yếu khi mình giữ cái chân mình ấm là cái đầu mình nó, cả người mình nó sẽ ấm, và khi cái chân mình lạnh thì cả người mình nó sẽ lạnh đó. Thành ra giữ cái chân mang vớ hai lớp mỏng, hay là một lớp nếu người nào chịu được, và mình đắp một lớp mềm nữa, cái đầu để thở, và mình để hít thiệt thấp càng tốt. Tại vì khi mình chui vào trong mềm rồi á, thì cái nhiệt lượng cơ thể mà nó tiết ra, thì cái mềm nó đắp lại thì nó cũng là một cái insulation cho mình, tức là một cái hệ thống điều hòa cho mình rồi. Thành ra mình không cần ở ngoài, lúc đó chỉ có cái mặt của mình với cái đầu của mình nó tiếp xúc với không khí thôi. Thành ra mình phải để cái hít nó thiệt thấp, còn để hít cao là nó sẽ đốt hết tất cả những cái khí tươi, tức là cái fresh air trong phòng mình, nó trở thành cái khí chết. Thành ra đó, nếu mình hít cái đó là mình không ngủ được, và khi mình ngủ được mình dậy mình cảm thấy người mình nó đờ đẫn, nó mệt lắm. Còn nếu mà mình mở hé cửa để cho không khí mới nó bơm chuyển vào thì sẽ hao điện, tốn tiền, đúng không? Thành ra phải điều chỉnh cái đó. Còn cái đau nhất này á, thì phải coi là cũng thường nguyên nhân của mình là gì, tức là không có sinh, tức là không có hoạt động đủ, kinh mạch nó không có lưu thông, khí huyết nó không dẫn tới, thành nó tê nó nhức thì thôi, thành phải xoa bóp, phải tập thể dục. Nếu mình phát hiện là mình hay bị lạnh thì mình giảm bớt đồ ăn âm, nhất là ở đây cái khí hậu nó ẩm thấp thì mình phải giảm bớt cái đồ ăn âm tính trong mùa đông. Còn nếu mùa hè nó vẫn còn bị như vậy, tức là kinh mạch mình không thông, thì mình phải tập thể dục nhiều hơn, để xoa bóp nó nhiều hơn để cho nó thông. Thì khi thông thì bất thống, và thống thì bất thông, nguyên tắc của nó như vậy. Cái thống tức là đau, nếu mà khi nó thông hết thì nó không có đau, không có gì hết, mà khi nó có đau tức là nó không có thông.
Cái ngâm muối đó. Cô hỏi có nên ngâm muối hay không?
Ngâm muối nãy mình trả lời rồi, tức là ngâm muối thì tốt, nhưng mình chỉ khá là mất thì giờ phải tốn tiền thôi. Dạ, ngâm muối thì dễ thôi, tức là mình có hai loại muối, tức là muối biển. Nếu mình có được muối biển là tốt nhất. Thì trung bình mình ngâm cái chân mình, nếu mà cái chậu nhỏ nhỏ như đây mình có, thì mình chỉ cần khoảng chừng 1 lít rưỡi tới 2 lít nước, và mình cho chừng một cái nửa cấp này tới 2/3 cấp muối là tối đa. Dạ. Đấy, chứ còn nếu 1-2 muỗng thì nó không đủ cái gì. Dạ. Đó. Thì nếu mà 2 lít nước thì mình phải cho có khi đầy cấp này, mà nếu 1 lít rưỡi nước thì mình có thể cho 2/3 cấp nước này được. Và nó có nhiều cách ngâm lắm. Cách ngâm thứ nhất đó là ngâm nước nóng không thôi, và mình cố gắng mình để nó nóng, đừng có phỏng chân thôi. Nhưng mà chẳng hạn như mình sẽ nhúng cái gót mình vô trước, tại cái gót mình da dày hơn, mình nhúng cái gót mình vô trước, rồi sau đó mình dở lên, mình bắt đầu nhúng cái đầu ngón chân mình vô, mình nhúng lên nhúng xuống chừng 3-4 lần cho nó quen, rồi sau đó là mình phải thở ra hết ga, và mình nín hơi lại và mình để nó xuống luôn. Tại vì khi mà mình nhúng xuống nó nóng, mình đưa lên nó lạnh, thì như vậy chính vì nó có sự khác biệt về nhiệt độ, do đó cái hệ thần kinh mình nó sẽ nhạy hơn. Nhưng mà khi mà mình nín thở, mình thở ra hết rồi, mình nín thở, mình nhúng xuống cả, mình thấy nó mới lúc đầu nó hơi nóng, nhưng mà một phút sau là mình bắt đầu thấy nó chịu được liền. Đó, thì đó là cái cách mà ngâm nước nóng không thôi để cho nó rút hết độc tố ra và nó cung cấp thêm nhiệt lượng cho cơ thể mình. Nó có cách thứ hai nữa, tức là ngâm nước nóng và nước lạnh để cho nó giúp cho cái khí huyết của mình lưu thông, kinh mạch của mình được đả thông. Tức là nó sẽ có hai chậu, chậu nước lạnh và chậu nước nóng.